ันจะจอดตัดให้จอดจังจังฝ่ายจีนอยู่ที่มีการโหวตันบัดจังจังไปทันทีก็จะถูกไม่ดักเติมก็เดือดร้อนสองสองจะเป็นหลังทำบ้างเลยก็ได้ก็สิ่งนั้นlại có sự mạnh luôn luôn ở đời này. Ít con người mà có sức mạnh đem cái công hiến sự sức mạnh ra để nhiều dân thiên đỡ thì mạnh. Một cái tinh thần sức mạnh từ sửa từ giải để tiến lên hòa giải, sửa lấy mình, tận dụng đem cái sức mạnh sáng suốt càng sáng suốt càng. Cái đó ít người chịu làm. Nhưng mà lấy cái sáng suốt của mình đem đề ra đạo thiên hạ nhiều lắm. Quả địa cầu này, cho nên Đức Phật đã lấy tận dụng cái sáng suốt của ngài để đem lại cực thanh cực tịnh mà nhiều nhất vạn linh trong cái thiên địa. Mọi người nhìn nhận đó, ông đâu làm việc sự đúng, đúng ở chỗ nào? Cái của ông phải làm ông đã và đang làm. Còn cái của ông không làm, ông không bao giờ chịu làm. Và bây giờ chúng ta bị lẫn lẫn. Cái trầm luôn trong cái khổ ải là tại vì chúng ta làm những cái chuyện gì không phải của ta làm mà chúng ta xem vào đó mà làm. Thành ra gây cái chuyện thua lỗ cho ta. Rồi tới già rồi lớn tuổi mới biết mình là đi lòng đường sai. Nhỏ mình hung hăng. Có sức mạnh trong tay, mình có cái dao, mình có cái súng chỉ trong bụng ta là mình lấy bạc mình đi chơi phay phay xuyên qua. Nhưng mà tới già rồi. Mà thời đại đã cho chúng ta thấy rồi, hiện tại bao nhiêu sự chiến tranh bộc khởi, từ ngày nay giờ này cũng còn có những cái chuyện đó, những cái hành động. Hỏi trời đó sao không giết những phần tử đó? Bởi vì những phần tử đó nó đi xuống rồi nó sẽ thích ra. Nó cũng ở trong cái tối tâm đau khổ, nó cho đó là cái tranh cái tội. Cho nên người thế gian gạt người cũng vẫn còn. Các bạn thân. Lâm lúc ta trước khi chưa biết tu, chưa biết tự giải, tự tiến thì chúng ta cũng có cái lầm thầm. Gạt được cái đó tôi thấy nó hay quá. Nhưng mà gạt được cái số tiền đó rồi các bạn bình tĩnh xem xét trở lại cái số tiền bạn gạt của người ta bây giờ nó đi đâu. Nhờ cái dễ kiếm, dễ tìm, dễ đạt, dễ giật của người ta bây giờ nó sanh tới cái điểm bệnh viện, áp viện, bệnh hút xì kê. Bệnh tự thị để cho chúng đánh gãy răng gãy chân gãy tay. Cái hậu quả của cái tham thế nào nó phải đụng phải. Cho nên Đức Phật tu cởi mở, minh cảm đến cái đại giai không là biết là cái gì. Và tại sao ngài không chặn đứng những hành động đó? Biết nó không có đi tới đâu. Cái người cắm đầu xuống đất chọi chọi cái thì nó đầy đầu chứ không có làm gì đi tới đâu. Còn có người mà thả lỏng cứ phong pháp cứ gì đi lên thẳng đi lên thì người ta tiến hoài. Và Đức Phật đã lựa một trong hai con đường đó. Cái đường đi lên tiến hoài, thành tiến. Thay vì đấm đầu ở dưới đất mà lấy cái sức mạnh mình cứ nhủi đại trên mặt đất thì một cây kia nó trầy lên cái đầu. Rồi nó thức tâm nó cũng được dừng lại. Thì những cái hành động đó trời đất đã để sẵn cho mọi người. Mà hiện tại các bạn đang làm cha mẹ đây nữa. Bây giờ hiện tại những người ngồi ở đây cũng có. Ở đây những gia đình có nhiều đứa con gần lắm mà không làm gì được. Xin cầu ở trên ha giúp đỡ cho chúng nó. Để cho nó hồi tâm tự hiểu lấy nó mà thôi chứ cha mẹ không làm gì được. Nhưng mà một ngày kia nó đụng phải rồi nó cũng thay phần tâm. Và chính những hành động đó hỏi cho những vị bô lão ngồi đây trước kia tuổi trẻ có làm cái đó. Cũng có những bản tấm thương thân căn bản gì được. Cho nên chúng ta xét kỹ lại tinh thần rất thông minh. Tìm một trong hai con đường mà nhìn chỉ tìm con đường đi lên thì vô biên đi mãi còn đường đi. Còn đi xuống là đi giới hạn và bị kẹt. Cho nên hàng ngày các bạn bây giờ mấy bạn thấy bạn đó có cái tánh kỳ dị bạn thấy rõ ràng. Tham dục hai cái đó thôi. Sớm mơ tới chiều nhìn thấy nó có thay đổi nó đưa bạn tới cái cảnh đó rồi. Bạn bình tâm mà thấy tôi đang bước vào cái cảnh tham dục đó. Thì bạn hướng thượng giải nó ra gặp cái cảnh tham dục nó phải tan. Chúng ta tu gì vô vi là con người phải đi về điểm giới, mới phá cái sự chấp mê của nội tâm, phá cái căn bản hỗn loạn của cái cơ thể này. Ông ông thợ không biết sửa máy, cái máy là không có bao giờ đâu. Chúng ta đã có nhiều người sống. Hỏi chúng ta có thầy không? Những người tiền bối đã đi trước, hành động Ngài để lại cho chúng ta, vạch sẵn những cái mạch lạc để chúng ta tiến. Và chúng ta không chịu nắm đó để mà đi, rồi đổ thừa lẽ này lẽ kia. Tôi tu tới ngày nay, nhiều cảnh cũng làm cho tôi bật cười. Tôi thấy con đường tôi đi rất hay, rất dễ chịu, rất cởi mở, để cho đầu óc tôi càng ngày càng tiến động với tất cả những sự vạn linh, không phải đi tàu. Thì ngược lại tôi thấy nhiều người bạn của tôi, nó phải chú mày tu trước, rồi bởi sao mày tu đắc đạo, mày dẫn tao đi như vậy, để tao đi chơi cho nó thỏa tình. Rồi các bạn cũng sẽ gặp những cái trường hợp như tôi, không sao cả. Nhiều khi vợ thúc chồng tôi, chồng nói cho bà tôi thì có sao mà đổ cho tôi mắc lo là anh đưa con. Nhiều ông bà tôi nói thôi bà, ông để tôi lúc bánh xèo tôi bán, tôi đưa con là cũng thành công. Tôi, ông cũng thức tối thường qua lại không? Là tại vì họ thiếu cái ý thức, mà chưa gặp phải những sự kích động quá đáng, mà chưa có cái cơ hội hồn tâm. Động điển nó mới hồn quang phản chiếu, nó thấy nó, rồi nó mới nắm đó mà tu. Cho nên chúng ta tu với vô vi gặp nhiều cái như là chán nắng. Đụng phải những cái chúng ta thấy chán đời, bực tức liền. Tắt luôn cả trời Phật, tại sao tôi tu mỗi đêm dày mà cho tôi gặp tưởng là may mắn, mà tại sao cái chuyện khổ cứ đem tới cho tôi vậy? Từ dư luận cho tới hành động của cá nhân tôi đều là tôi thấy từng sự khổ. Nhưng mà người đã bắt đầu minh tâm kiến tánh mà không thấy. Trước kia ngày cho đó là sướng, nhưng mà bây giờ người tôi nói ngày đó rồi, người thấy cái tôi khổ là người đã chứng minh. Biết được mình khổ thì mình sẽ tiến tới tu sửa cái khổ đó, nó sẽ tan. Biết cái cụm mây đó là đen, làm cho chúng ta muốn khi buồn tuổi thì chúng ta tu giải nó đi. Tu càng ngày nó càng minh lý, nó phân được là nó giải được. Còn phân không được nó còn bị kẹt. Cho nên nhiều khi các bạn tới đây, nghe qua tôi nói chuyện thì các bạn thấy nó nhẹ nhàng là tôi ở trong cái cảnh ngộ đó. Trong cái rối ren, trong phút tơ giò đó, và tôi đã giải tỏa nó ra được. Tôi mới ứng khẩu, giải đáp lấy tôi để mở ra từ gương một, từ cái khúc một để cho nó khai thông. Cho nên nhiều bạn nghe thì thấy nó hay, nghe thấy nó dễ giải, nghe chúng ta ở trong cái tình cảnh tương đồng với nhau. Các bạn thấy thôi kỳ này về tôi sửa, nhưng mà về gặp ông xã nó cũng đây cũng là lạ. Cũng vậy đó. Nhưng mà cái đó là có cái cơ hội chúng ta cũng thành. Học trò là phải đá bài. Vô gặp phải thầy, thầy chồng mình là thầy, mà vợ mình cũng là thầy. Vợ tôi nói hôm nay đã được cái bài đó, để thi dễ đọc, sau này thi dễ đọc. Cho nên các bạn đừng phải chăn chê. Tôi đừng nói ông tu hành mà ông nói ác, không phải. Tìm tại sao cái người đó nó thông minh mà bữa nay nói ác gì. Mà người đó là người mình đặt ở trong con tim đầu lòng của mình. Mình thấy là thương yêu người đó, hồi đây chưa lấy được người đó là mình buồn bực kia. Nhưng mà ngày nay mình yêu được người, tại sao là mình chê người đó là xấu không? Chúng ta phải cố gắng đem cái xấu nó phân tách ra, rồi đem điêu luyện nó thử coi nó còn được mấy phần trăm tốt. Mà bạn điêu luyện rồi thì nó trở về hư công, thì cũng đồng điểm như bạn, rồi cũng tốt vậy đó thôi. Cho nên đừng có ghen ghen. Đừng có ngồi ở đây mà phóng cái dây điện mà cột chân người ta, không cho người ta đi rồi buồn tủi lên mình. Thấy không? Cho nên bữa nay chúng ta nói về cái gia đình, gia ca. Thời cuộc đã cho các bạn thấy hết sức. Tay không đếm rồi, tay không đếm. Làm cho mấy đi nữa rồi. Mà nhân loại với nhân loại tranh giành, chúng sau này chúng ta cũng chẳng còn cái gì. Tuy bạn không giành của người ta, mà họ giành hết rồi, họ cũng giành lây luôn bạn. Tay không. Thì bây giờ chúng ta tu gì vô gì, chúng ta lấy cái bản sự khởi đầu bởi cái không, thì chúng ta trở về cái căn bản không không. Cho nên các bạn đã thực thi trong cái không giờ để đi. Không tiền mà các bạn vui chơi là các bạn có cái điểm quan sáng suốt. Các bạn có kho tàng vô tận ở bên trên chứ không phải ở bên dưới. Cho nên tôi nói ánh sáng chiếu rọi căn nhà thì căn nhà không có chiếu rọi được ánh sáng. Bạn nhớ cái câu đó. Tâm của các bạn không có điều khiển ông trời được, nhưng mà ông trời ngược lại thì có thể ủng hộ và giúp đỡ cho các bạn tiến được. Nếu các bạn tiến được này, cái chút xíu đó thôi. Nhưng mà ở lâm vào cái cảnh ma nhất trưởng hoặc nhất xích là động loạn nhiều hơn. Động loạn 99%, 1% tịnh thì trời đất cũng có trách các bạn. Vì tôi đã đi trước rồi, các bạn có sai tôi đâu có dám trách các bạn. Còn tôi trước khi ở trong cái hoàn cảnh nó mà luân hồi tự bằng sanh hạ căn nhập vô bản thể con người thì chung vô cái cảnh động loạn của tiểu thiên địa này. Rồi mỗi ngày chúng ta mỗi trưởng thành, coi thanh điển càng ngày càng kết tập, chúng ta mới hiểu được cái động loạn của nội tâm qua đây mà tự sửa tự tiến. Thành ra chúng ta phải cố gắng phạt bản đi, đừng cho nó lười biếng, cấm đừng cho nó lười biếng thì bạn thành công dễ dàng, không có bị khó khăn. Có một cái dư một à, mà tu luôn được rồi. Các bạn đi vô chùa tu 12 dư làm sao tu được? Có một dư một thôi. Rồi hôm nay tôi cũng nói quá nhiều, thì các bạn nào muốn lên nói chuyện để tiến tới đi. Mà ông đi chấp với con người là ông tu cũng được. Cho nên mấy ông thầy ông nói rất rõ, ông nên y pháp đi, ông kể tôi làm gì tôi, nhưng mà ông y pháp đi. Tại vì mình mù chứ cũng không phải thầy mù. Ông thầy ông nói một câu là vô trách nhiệm, ông không có trách nhiệm. Ông nên phải y pháp, ông không phải y nhân. Nếu mà ông theo tôi là ông chết, mà ông theo pháp là ông sống. Ông thầy ông nói rõ ràng mà tại mình thiếu sáng suốt. Thì ông phải ông thầy mù. Ông cũng mù như ta, ông đi tìm cái pháp. Mà ông đem cái pháp ra cho chúng ta đồng ý cứu rồi. Mà chúng ta phải quy pháp mới được. Phải đi theo cái pháp nha. Tại vì chúng ta đi sai rồi, chúng ta nói ông mù là cái đó là mình có lỗi. Nhưng hai người đồng mù thì đúng hơn. Hả? Hả? Phóng nó đi ra, xuất phóng nó đi ra, và nó ăn cái ăn kia đi. Thấy không? Cho nó cũng có ăn uống nghĩa đầy đủ hết, nó phóng nó xuất ra. Rồi nó ăn cái ăn kia đi, rồi nó đi tới đỉnh. Phần ở bên trên, còn bên dưới cái thế gian là vừa thể xác, cũng ăn uống nghĩa. Mình hai nơi đời đạo sống tu. Cho nên các bạn tu đi được thời gian, thấy cái bộ đầu nó thay đổi cái khác. Thấy nó rầm 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 lên bộ đầu. Rồi tôi bắt đầu ngồi mê, ngồi một chiều, một tiếng, hai tiếng. Nói chứ một tiếng, hai tiếng mà không có đi đâu hết, làm sao chịu được. Nó có cái chỗ thoát đi ở đâu đó. Thì nó xuất ra. Và nó ăn cái thanh khí điển ở bên trên, cái phần hồn. Rồi sau này nó tình, nó mới ngồi. Còn phóng là nó xuất ra, nó cũng như là bại đi. Nó đi ra. Nó ăn ngủ yếu đó là. Mà đời nó không sống tốt. Ở thế gian bản thể chúng ta cũng làm cái công việc đó, mà phần hồn cũng làm công việc đó. Tu là có nếu để cho phần hồn tự sửa, tự tiến, tự hưởng lại cái nguyên căn hồi trước. Cho nên nãy cũng mới nói chuyện, cái hồn đâu có xài điện. Nhưng mà hồn chỉ có xài điện. Không có đủ điện cái hồn đâu có sống được, đâu có tử được. Không đủ điện thì cái hồn nó tan. Chúng ta tu càng ngày càng tử, cái thanh khí điện nó lên. Cho nên ngồi 5-6 tiếng đồng hồ đi đâu. Nếu mà cái mạch đất nó trong cái cơ thể và luồng điện nó không có chỗ lưu chuyển tiến giải, nó ngọn được, nó nặng, nó trì cái bản thể ngọn. Nó khai thông ở bên trong rồi, nó có cái năng tiến giải của nó mới ngồi được lâu. Nó thông ở bên trên, nó mới ngồi được lâu. Thì nó được lên, được làm điện ở bên trên, đời đạo song tu rõ ràng, phân minh. Còn không phải là đời đạo song tu, mày thì lấy kinh đạo mà nói. Đời tìm cách gạt hơn thiên hạ cũng là đời đạo sống chung. Đời phải không chứ, gạt người đó tôi có chuyện phải đời không á. Còn đạo thì nó học hết mấy kinh đạo tôi nói cho, thấy không, cũng là đời đạo sống chung. Cái này sửa cơ thể hướng đến cái thanh khí điển trực tiếp cho phần hồn và hóa giải một phần cho cơ thể. Cho nên cái người tu mà ngồi thiền được rồi, nhưng mà mày có cụ Ông cũng muốn nói nhiều, nhưng mà tôi muốn thư ông ra để ông nói chuyện. Cái chuyện là ông ngồi nhắm mắt một xíu mà ông nói. Nhưng mà ông tươi, thấy không? Cái chuyện, cái điểm của ông sáng, ông được bồi bổ cho cơ thể ông. À, rồi thế gian nó có vận động, nó động, nó muốn buộc ông chấp như hồi xưa, chấp không được. Ông ngồi nhắm mắt luôn, chặt cho nó cũng rút. Rồi rút nó mới giải được cái tà xâm. Còn nếu chúng ta thiền mà thấy không mê, không rút đi lên, thì nó được ở lại vận động. Tôi dồn một cục cũng đổ tâm, soi hồn cũng nhớ tâm thiện đó. Tôi đi giận ai, giận chồng này kia nọ, soi hồn là thấy cha nó vậy, thấy nó ra hết cái công chuyện trước mặt. Bây giờ phải làm sao kỹ, nó có cái chương trình kỹ ông chồng nữa. Nó có hết rồi, quên đi. Rồi nhưng mình cứ kèm nó đi, để coi thử nó ra bằng cách nào. Coi thử mày giỏi bằng cách nào, giỏi bằng chư điên chư Phật không? Chư điên chư Phật bất chiến tự nhiên thành. Không có đánh mà thành công. Đang không có trị nhưng mà họ hàng phục. Làm sao tiến được về thiên tiên như Phật dân. Rồi tôi hỏi cái suy tư của mình nó hay hơn không? Nếu cái suy tư của mình mà tự nhiên mình có thể chuyển hóa được đối phương đó thì nó hay. Còn mình còn phải đi hành động tới la lô thì hả, nó không hay. Cái đó thuộc về rõ rồi. Mà trong cái thanh tịnh có thể hóa giải được, bất chiến tự nhiên thành. Cái đó mình tiến lên. À, cho nên đằng này nó có cái pháp rất khôn cho các bà, các cô, các anh, các chị ở đây có cái lưỡi. Cái lưỡi nó nhiều chuyện. Nó chạy câu này, câu kia, câu nọ, cái nó đụng chạm. Và bây giờ mình có nó rồi. Nó chỉ hướng giải lên trên. Nó không có bị chạy nữa. Nhưng mà dù cho nó có ra cái chương trình tranh đấu đi nữa rồi, chặt nó cũng hết. Chúng ta cứ giữ nó cấm, không cho nó nói. Không lấy cái giỏ mà luật, mà lấy cái điểm, lấy cái hào quang để tiến giải đối phương. Thì một thời gian thấy đối phương ăn năn hối hận, thì mình thấy cái tâm hay hay là nhau. Cái làm chứng thắng hay là cái nói chuyện nhiều thắng. Rồi mình cứ phân ra đậm tĩnh rõ ràng, đời đạo sống tu. Cho nên cái pháp này này nó thấy vậy, cái ngồi làm kinh, học cái khôn không, là học cái ngu. Không học cái ngu đâu. Mà cãi chọi cái đó là đi xuống, không có đi lên được. Chập mình ư hơn. À, ông về cái mình bắt mặt cái mình cứ nhìn cãi thét chập rồi mình nặng được. Mình bị mất rồi. Bà không? Không nói sự thật. Cho nên học phải học cái khôn mà. Có khôn cũng khôn là phải ngoan. Đi tới thanh tịnh là phải ngoan. Còn động. Chiều họ để dẫn giải họ. Chiều họ để xây dựng cho họ. Không phải là chiều họ để cho họ chìm luôn đâu. Cái pháp này không có để cho họ chìm. Cho nên nhiều người họ gây lộn với tôi, họ này kia kia nọ, họ tức giận gia đình tới, họ đổ hết trong đầu tôi. Tôi nói một chập, tôi đưa cái hay của họ lên là họ thấy họ nhẹ, họ mất luôn cái vận động. Họ làm cho họ tâm tối, họ làm cho cái đám mây nó cuốn cuồng trong nội tâm của họ. Từ đầu này tôi chiếu giải, tôi lãnh mấy cái đám mù đó, rồi tôi về tôi làm cái hết, rồi đám đó nó lấy cái thành. Mỗi người đều có cái sự sáng suốt. Mỗi người có thể đi tới sự hòa giải rất tốt đẹp, thanh tịnh, cao quý của Quan Âm. Đàn bà phải nhớ cái gương lành của Quan Âm, rất cao quý. Ai hại người, người cũng muốn cưng người. Cái người không có bao giờ muốn giết người. Đức Phật lấy cái thanh tịnh để chuyển hóa tất cả. Lấy cái thanh tịnh để mọi người tự xét lấy sự sai lầm của họ. Cho nên cái phương pháp này nó sẽ đưa bạn tới cái bên giác rõ ràng, phân minh. Đời giác đời, đạo giác đạo, hàng lô. Chứ không phải là để bạn lệ thuộc bởi một ai. Không có phải bị lệ thuộc bởi một ai, không phải lệ thuộc bởi cái pháp này. Nhưng mà chúng ta tiến hòa hơn cái pháp này, chúng ta đạt tới vô cùng vô biên. Chứ chúng ta không phải lệ thuộc một người nào dạy chúng ta. Khỏi phải cảm ơn một ai, còn nhớ sự cảm ơn còn lệ thuộc. Hòa đồng với họ là cảm ơn. Tiếng gặp tới họ mới tập.
Cái mùa nó lội bám được nữa, chứ chỉ chỉ mùa sắp á, có bà mập á.
Nó trộn, nó mập mập mới làm người ta, mới tập lại. Nó bà cụ.
Bà cụ. Mình thấy mập, nó mập cái gì đâu.
Nó mập thì chú muốn đánh giá cao sao?
Đúng như bà Trung kêu, bà mập Trung nó không vậy.
Đó. Cho nên các bạn thấy bao nhiêu mùa, tại sao bà cụ này phải sinh nhiều mùa? Là cái tâm thần bà yếu, bà muốn có một sự hỗ trợ vững chãi cho đời sống của bà. Có cái lỗi của ai mà bà phải gặp những cái chuyện này? Cái lỗi của cộng đồng nhân sinh xã hội không đem lại một cái gì vững chắc cho đời sống của bà cụ. Bà cụ đang phải lo. Không ai biết tôi bằng thiên nhiên, không ai biết tôi bằng thiên nhiên. Thành ra sanh ra cái bản tánh y lại. Tôi vô chùa là tôi được giải thoát, xin cái bùa. Gặp sư, sư lúc nào cũng từ bi cho cái bùa bình an mà thôi. Bởi khi mà chúng ta muốn xin cái bùa thì chúng ta đặt một cái lòng tin vô cái bùa đó rồi. Thì cái tâm lý thì nó đỡ một phần bình an bắt đầu từ ngày hôm nay. Rồi bán tôi về vô di này nó không cần bùa là tại sao mỗi đêm các bạn được giải bùa. Mở cái luồng thần kinh nẻo hắt nó quăng quăng còn nhiều hơn, quyền nhiều hơn cái bùa này. Nó mở cái điển nó đi lên. Giải tỏa cái quốc kia bên trong. Thì đêm nào mình cũng dễ được cái bùa sáng suốt cho một cái bùa. Nhưng mà ý lại nắm cái bùa mà không biết cái nguyên kinh mạch lạc của cái bùa. Cái bùa này nó có cái ý tứ ở trong đó. Nó có cái nguyên kinh mạch lạc. Do cái đức tin của con người mà nó dẫn dạy. Tại vì cái bùa nào nó cũng có cái hay ở trong đó. Nhưng mà người phàm không hiểu, xin được cái bùa này rồi xin cái bùa khác. Rồi ông kia nói hay hơn, chắc là ông hồi trước ông cho tôi không hay thì xin cái nữa. Thấy không? Rồi xin cái nữa, rồi bùa với bùa quánh lộn. Tới hồi đó nó tại sao hồi mình hiến tâm, mình tin tao rồi bây giờ tin người này. Nó xâm chiếm tư tưởng, chính mình đem ra một đống bùa dồn nó, mình thấy mình lộn xộn quá rồi. Bây giờ không biết tin thầy nào mà không biết thanh tin thanh nào. Và đằng này chúng ta tin có cái cộng đồng thanh điển của trời đất thôi. Thì nó mới tin thôi được. Cho nên cái sự sai lầm này không phải riêng một mình bà cụ. Nhưng mà nhiều người cũng đã và đang bị gì. Và tôi với vô gì mình cắt qua một bên đi. Không sao, quý vị là không trách. Nhưng mà chúng ta tu đây rồi chúng ta thấy cái nguồn của chúng ta nó mạnh lắm. Bởi vì cái luồng điển là chân chánh mới dễ được bùa, mà điểm chúng ta hòa giải với thanh điểm của trời đất thì cái bùa đó nó rộng rãi vậy đó, cởi mở vậy đó, đi tới đâu cũng có bị cái tạo sầm. Chúng ta tu, chúng ta bằng lòng tự sửa để hòa giải với tất cả, đó mới là mình tu. Còn không có chấp nhận bằng lòng tự sửa để hòa giải với tất cả, người đó không phải người tu. Đặt đủ thứ lễ nghi là không có tu được. Không bao giờ tiến tới cái cảm động tiêu Phật tiêu tiêu. Cho nên là này cái pháp sơ hồn mà các bạn sơ hồn vô là cái điểm nó phải cảm động. Ngay vô trung nguyên này là được hòa giải với cái điểm của tiêu Phật. Cái thừa tiếp thằng tiên gì là. Chứ không phải như tu mà chúng ta sợ không dám gần tiêu Phật. Không phải lối chẳng điểm. Cho nên cái phương pháp công phu này chúng ta chấp nhận sửa để tiến mới được. Mà không chỉ chấp nhận sửa để tiến không bao giờ được. Không bao giờ tu được. Hết rồi, nam phụ lão ấu đi trong cái tinh thần tráng kiệt cỡ mở chứ không có bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh nữa. Bởi bên trên nó đâu có so đo với chúng ta, người thế gian mới so đo. Bên trên chỉ một cỡ mở, mà chúng ta mở được bộ đầu thì chúng ta tận hưởng một cái kho vô tận để dẫn tiến vạn linh trong cái cơ thể và ta hồn vía nó sáng. Mà không chịu hòa đồng thì bị thục lương. Cho nên bạn vô cái chỗ nào bạn thử đi tu ở đây rồi, bạn vô chỗ nào mà phải lễ nghi, phải dạy, phải quy đồ này thì cái nọ bạn thấy nó nặng ngực bạn liền. Tôi đã tâm tối còn giam sự tâm tối. Bởi vì tôi có cái phần sáng suốt để suy tư tiến giải thì tôi phải nắm lấy cái sáng suốt đó để suy tư tiến giải. Mới nó đi tới cái chuyện thanh tịnh được. Chứ còn ý lại cái pháp này, cái mùa kia mà để cho bạn thanh tịnh thì cái chuyện không có. Không bao giờ đạt được. Cho nên chúng ta tu là chấp nhận sửa. Phải đi trong đường lối đại hùng. Cha mẹ sanh cho cái tập quán như vậy là tôi bằng lòng nhất định tôi cương quyết tôi sửa. Sửa cho kỳ được. Từ cái nặng đi tới cái nhẹ, từ cái thanh đi tới cái sáng suốt. Phải đại lực tôi phải thường xuyên làm việc cho tôi trong cái con khối cộng đồng của cái chuyên nghĩa này mới hòa cảm với vũ trụ được. đại từ bi là phải đem cái sáng suốt ở bên trên, thanh khí điển ở bên trên đem bố qua cho bạn lên một chuyện gì vậy. Cái không nên mà tu chấp lễ chấp danh hết chặt luôn không có tin. Sau cái mặt cô thấy mặt mày vừa rõ kiếm thấy nó hơi thơ, nó tươi hồi trước soi hồn là pháp luân đã rồi đứng ra dần.